Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Love Your Enemies của Arthur C. Brooks là một cuốn sách phi hư cấu về chính trị, xã hội và đạo đức công dân, tập trung vào tình trạng phân cực và văn hóa khinh miệt trong đời sống Mỹ hiện đại. Từ góc nhìn của một nhà khoa học xã hội, tác giả cho rằng vấn đề lớn nhất không phải là bất đồng quan điểm, mà là cách con người đối xử với nhau khi bất đồng. Brooks phản đối việc coi giận dữ và công kích là công cụ hiệu quả vì chúng chỉ làm xói mòn niềm tin và khiến đối thoại trở nên bế tắc. Thay vì đặt mục tiêu chỉ là lịch sự hay khoan dung, ông đề xuất một tiêu chuẩn cao hơn, đó là biết yêu kẻ thù theo nghĩa ứng xử có tôn trọng, bảo vệ đối thoại và từ chối hạ thấp người đối lập. Cuốn sách kết hợp nghiên cứu hành vi, kinh nghiệm lãnh đạo và các nguyên tắc đạo đức để đưa ra những cách thực hành cụ thể nhằm giảm chia rẽ và xây dựng lại sự hợp tác. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khinh miệt mới là lực phá hoại chính, không phải sự bất đồng. Trọng tâm lý luận của sách là phân biệt rất rõ giữa bất đồng và khinh miệt. Brooks cho rằng một xã hội khỏe mạnh không thể tránh tranh luận, vì tranh luận là điều cần thiết để tìm ra ý tưởng tốt hơn và ra quyết định đúng hơn. Vấn đề xuất hiện khi người ta chuyển từ phản biện sang coi thường đối phương, xem họ như kém giá trị hoặc không đáng được lắng nghe. Theo ông, khinh miệt làm biến dạng mọi cuộc thảo luận vì nó thay thế lý lẽ bằng cảm xúc loại trừ, từ đó đẩy người khác vào thế phòng thủ. Khi khinh miệt trở thành thói quen, người tham gia tranh luận không còn muốn hiểu nhau nữa mà chỉ muốn thắng, và chính điều đó phá hủy khả năng hợp tác. Điểm đáng chú ý của cuốn sách là nó không kêu gọi xóa bỏ xung đột mà chỉ ra cách giữ xung đột ở mức xây dựng, nơi khác biệt vẫn tồn tại nhưng không biến thành sự hạ nhục lẫn nhau. Thứ hai, từ chối văn hóa giận dữ như một chiến lược chính trị và xã hội. Brooks phê phán mạnh mẽ kiểu hành xử dựa trên outrage, tức việc kích động phẫn nộ để giành chú ý, tạo phe phái và áp đảo đối phương. Ông cho rằng đây là một cơ chế phổ biến trong truyền thông, mạng xã hội và diễn ngôn công cộng, nhưng nó không tạo ra giải pháp bền vững. Giận dữ có thể đem lại cảm giác đúng đắn tức thời, song về lâu dài, nó làm con người phản ứng cực đoan hơn và ít sẵn sàng thỏa hiệp hơn. Cuốn sách phân tích rằng khi mọi cuộc trao đổi đều bị đẩy lên mức xung đột đạo đức, người ta sẽ quen với việc chia thế giới thành bạn và thù, rồi mất khả năng nhìn thấy tính phức tạp của vấn đề. Vì vậy, Brooks không chỉ khuyên cá nhân bình tĩnh hơn, mà còn đặt câu hỏi về toàn bộ hệ sinh thái khuyến khích công kích. Sức mạnh của lập luận này nằm ở chỗ nó xem giận dữ không phải là dấu hiệu của sự can đảm, mà là một thói quen dễ làm suy yếu năng lực lãnh đạo, năng lực suy nghĩ và chất lượng đời sống công dân. Thứ ba, yêu kẻ thù là một chuẩn mực hành xử cao hơn lịch sự hay khoan dung. Một ý tưởng trung tâm của sách là Brooks cố tình đặt tiêu chuẩn cao hơn những khái niệm thường được nhắc đến như civility hay tolerance. Theo ông, lịch sự chỉ là mức tối thiểu của ứng xử, còn khoan dung đôi khi chỉ là chấp nhận người khác tồn tại mà không thực sự tôn trọng họ. Ông muốn hướng người đọc đến một thái độ tích cực hơn, nghĩa là chủ động đối xử với người bất đồng bằng phẩm giá và thiện ý, ngay cả khi không đồng ý với họ. Ở đây, yêu kẻ thù không có nghĩa là đồng tình với quan điểm sai, mà là từ chối hạ thấp con người phía sau quan điểm đó. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ cảm xúc bên trong sang hành động bên ngoài. Người ta có thể không thích đối thủ nhưng vẫn có thể nói chuyện công bằng, giữ chuẩn mực và không bóp méo ý kiến của họ. Chính sự chuyển hướng đó giúp cuốn sách vượt khỏi kiểu lời khuyên đạo đức chung chung để trở thành một hướng dẫn cụ thể về cách giữ phẩm giá khi bất đồng sâu sắc. Thứ tư, Motive Attribution Asymmetry, cách đứng lên vì người mình không đồng ý. Brooks khai thác khái niệm Motive Attribution Asymmetry để chỉ xu hướng con người dễ tin rằng phe mình có động cơ tốt, còn phe đối lập thì có động cơ xấu. Theo ông, đây là một trong những nguồn gốc của sự chia rẽ vì nó khiến ta diễn giải hành vi của người khác bằng sự nghi ngờ có sẵn. Cuốn sách đề xuất một phản ứng ngược lại, đó là thay vì liên tục công kích phía bên kia, hãy can đảm đứng lên trước những người cùng phe khi họ đối xử bất công với người mình không đồng ý. Lập luận này rất thực tế vì nó không yêu cầu ta phải đổi niềm tin chính trị mà yêu cầu ta thay đổi kiểu phản ứng trong quan hệ xã hội. Khi một người dám bảo vệ phẩm giá của đối thủ ngay trong chính nhóm của mình, họ phá vỡ vòng lặp thù địch và làm yếu đi logic phe phái. Đây là một điểm khác biệt đáng giá của cuốn sách vì nó không chỉ nói về sự tử tế cá nhân mà còn mô tả một hành động đạo đức có tính chiến lược, có thể làm thay đổi khí hậu, tranh luận của cả cộng đồng. Cuối cùng, ứng dụng cho lãnh đạo, công dân và đời sống quan hệ hàng ngày, cuốn sách không dừng ở bình luận xã hội mà nhắm đến việc thay đổi cách hành xử trong thực tế. Brooks viết cho các nhà lãnh đạo, người hoạt động xã hội, người làm chính sách và cả độc giả bình thường đang mệt mỏi vì bầu không khí chia rẽ. Giá trị ứng dụng của sách nằm ở chỗ, nó coi sự trưởng thành cảm xúc là một năng lực công dân, chứ không chỉ là phẩm chất cá nhân. Người đọc được khuyến khích lắng nghe sâu hơn, tránh công kích theo cảm tính và học cách tranh luận mà không biến người khác thành kẻ thù tuyệt đối. Trong bối cảnh chính trị và truyền thông thường khuyến khích đối đầu, sách đưa ra một mô hình ngược lại, đó là xây dựng ảnh hưởng bằng uy tín đạo đức và sự điềm tĩnh. Điều này khiến tác phẩm khác với nhiều sách bình luận chính trị chỉ dừng ở chẩn đoán vấn đề. Brooks cố gắng cung cấp một bộ nguyên tắc hành động có thể áp dụng trong đối thoại gia đình, nơi làm việc, học đường và đời sống công cộng, nên cuốn sách vừa có tính thời sự, vừa có tính thực hành rõ rệt. Kết luận, Love Your Enemies phù hợp với những ai quan tâm đến chính trị, truyền thông, lãnh đạo và cả những người đang cảm thấy mệt mỏi trước sự chia rẽ trong xã hội. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho độc giả muốn hiểu vì sao tranh luận hiện đại thường trở nên độc hại và làm thế nào để phản ứng một cách có nguyên tắc mà không rơi vào thù địch. Giá trị thực tiễn của sách nằm ở việc nó không chỉ khuyên mọi người bình tĩnh hơn mà còn giải thích vì sao sự khinh miệt làm suy yếu đối thoại, niềm tin và năng lực hợp tác. So với nhiều cuốn sách cùng chủ đề, tác phẩm này nổi bật vì kết hợp được khoa học hành vi, quan sát văn hóa và một lập trường đạo đức rất rõ ràng. Brooks không chọn con đường trung lập mơ hồ, cũng không cổ vũ nhượng bộ vô điều kiện. Ông đề xuất một chuẩn mực cao hơn, đó là giữ lòng tôn trọng ngay cả khi bất đồng sâu sắc và biến điều đó thành cách sống công dân. Chính sự kết hợp giữa tính phân tích và tính ứng dụng làm cho cuốn sách có sức thuyết phục riêng. Nếu bạn muốn ủng hộ Arthur C. Brooks, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!